mình bình thường, mình sống cuộc sống rất là bình thường, bây giờ anh Sơn ngồi lên làm bậy cái lỡ tù, thì đâu nhiêu bao nhiêu cái công đức mình đang hưởng nó mất hết, thành nó đốt tất cả công đức mình đang có. Còn anh Si á thì anh làm cái gì anh tưởng làm công đức, chẳng hạn như cái việc trị bệnh chẳng hạn, trị bệnh mượn năng lực quỷ thần, thấy không, mình nghĩ là nó làm công đức, nhưng mà thực sự ra mình lãnh nghiệp người ta, thấy không, mình chia sẻ nghiệp cho người ta, thành ra mình nó làm ra cho mình mất công đức, mình không hiểu nhân quả, thấy không, nó làm mất công đức của mình, thành anh Si anh tà kiến anh làm cho mình mất công đức, thành ra mình tưởng là thành ra tổn hại cái công đức cho mình. Hay mình hãy mình buông, không điều phục những cái tâm này ra thì làm tiêu tan cái điều thiện của mình, thấy không? Đó. Thì đây là nó nói rõ rằng là làm mất tất cả công đức sau cùng. Chế ngự, cái câu của Phật nói là chế ngự được tâm yên, chế ngự được tâm, chế ngự được tâm thì việc gì cũng thành. Chế ngự được tâm, giữ cho nó được yên thì cái việc gì cũng thành. Chế ngự được tâm đây là chỉ cho mình vô được cái vô nhị niệm tam muội tướng, tức là vô nhị niệm tức là nhất tâm á, nhất tâm tam muội thì việc gì cũng thành. Cái việc gì cũng thành á, cái câu Phật nói là nếu mình chế ngự cái tâm cho được yên tĩnh á thì việc gì cũng được thành. Hay việc gì cũng thành tức là đây là chỉ được cho công đức là khởi ra công đức tam muội tướng, đó là cái tướng mà thành tựu tất cả công đức. Cho nên các tỳ kheo phải cần tinh tiến hàng phục tâm mình. Thành ra cái người tỳ kheo là luôn luôn tinh tiến nha. Thường thường á, cái lối tu của đạo Phật á là cái sự tinh, bao giờ có thấy pháp tu nào cũng là cái đường tinh tiến hết rồi. Bởi vì thường thường cái ăn ngã của mình nó làm ngược, nó làm ngược theo đạo. Do đó thì mình làm theo đạo là nó thường thường nó khuynh hướng, nó làm giải đãi, nó làm cho mình làm biến để bỏ. Thành ra thường thường tu á, nếu mà bỏ cái pháp tinh tiến này thường thường là không có tu được. Thành ra khi Phật nói tới nó lui rồi, Phật nói là phải tinh tiến hàng phục tâm mình. Cái tâm mình nó khó điều phục, nó khó hàng phục lắm, nó khó chế ngự lắm. Bây giờ thứ nhất mình phải thấy cái tâm mình trước, khi nào cái tâm mình tham khởi lên, khi nào mình tâm sân khởi lên, khi nào mình si khởi lên, muốn thấy cũng dễ thôi. Thấy thì nương vào các căn giữ nó, an trú nó, con mắt tai mũi lưỡi thân mới, con mắt mình nhìn cái gì, cái tâm mình đem vô mình coi coi nó muốn nhìn cái gì đây, hay nó khởi tâm gì lên, nó khởi bậy thì chế ngự nó lại, cột nó lại vô cái pháp của Phật. Chàng giờ thì ở tham sắc thì cột nó vô cái pháp quán bất tịnh, nó tham nó sân hận thì cột vô pháp từ bi, cột vô pháp nhẫn nhục, cột vô pháp niệm Phật, chẳng hạn thí dụ gì, thì luôn luôn mình quán sát nó để mà nó khởi ra, thì mình tinh tiến là mình hàng phục, điều phục nó liền, điều phục nó liền là tu á, chỉ có vậy thôi. Tu đơn giản vậy đó, thấy không? Thành ra vấn đề quan trọng nhất là mấy vị đầu tiên là quý vị phải giữ cái niệm, lúc nào cũng phải giữ cái niệm quán sát tâm. Cái lối tu này á, thằng Nguyên Thủy á, cái pháp Nguyên Thủy nó hay một cái chỗ, nó ưu việt một cái chỗ là nó nặng về pháp thường định, thành ra nó nặng về cái pháp là quán sát cái tâm. Tại vì thường thường cái thường định là điều phục tâm, thành ra mình học Nguyên Thủy là mình lấy cái ưu việt của pháp vừa pháp Nguyên Thủy là luôn luôn mình để ý cái tâm của mình. Để ý cái tâm của mình, khi nào cái tâm mình tham mình khởi lên, cái tâm bản ngã mình nó khởi lên, cái tâm tà kiến của mình khởi lên, cái tâm lạc kiến là nó là tâm không biết nhân quả, tâm không biết về Phật pháp tăng, không biết về các pháp của Đức Phật như là giữ giới, sám hối, từ bi này kia đại khái, rồi luôn luôn khởi lên thì mình quan sát nó. Thành ra cái quan niệm của Đức Phật á là mình phải lấy cái pháp của Nguyên Thủy, không Nguyên Thủy là cái pháp điều phục tâm rất là hay. Là Nguyên Thủy luôn luôn nó quan sát chính cái tâm của họ khởi ra sao, mà quan sát đâu, quan sát ngay cái ngũ căn, thấy không? Hay là đặt cái tâm ở ngay mắt, tăng lỗ tai, cái tâm lỗ tai dương ra ngoài là biết là cái tâm tôi đang dương ra ngoài, mà dương cái gì đây? Bây giờ thì sau đó điều phục nó là lấy pháp đại thừa điều phục, thấy không? Hay lấy pháp Nguyên Thủy điều phục cũng được, điều phục tức là tôi dùng cái tâm này nó đang khởi cái đó để chuyển qua cái khác, nó đang khởi cái này thì chuyển qua cái khác. Chuyển hoặc là nếu mà chuyển theo đó lối trị thì đó là cái pháp điều phục của Nguyên Thủy, còn chuyển theo đó đổi quan niệm là cái pháp điều phục của đại thừa. Thành ra mình điều phục cách nào cũng được, mấy pháp Phật điều phục, nhưng mà luôn luôn phải thấy nó thì điều phục mới được, còn không thấy vô phương. Mà muốn thấy nó thì thường thường phải niệm cái tâm của mình. Niệm tâm mình là gì? Là để ý cái tâm của mình. Thì từ lúc sơ cơ tu đến lúc thành đạo, lúc nào cái pháp này cũng phải có hết. Tại vì cái tâm của mình là từ lúc bắt đầu tu thì mình cũng phải điều phục nó, và đến lúc thành đạo là mình cũng phải điều phục nó. Để rồi nó thành đạo rồi thì lúc đó nó là vô học đạo mới bỏ thôi. Thành ra bây giờ quý vị tính ra hồi đó giờ quý vị phát tâm đi tu, bây giờ quý vị có thấy được cái tâm để ý nó lúc nào chưa? Nhớ chưa? Bắt đầu đi thì ở đâu á. Còn nếu không á thì thực sự đó giờ mình tu phước không à, tu phước không à, thì tu phước cũng được. Tu phước là một tức là gieo nhân chủng với đạo cho những kiếp sau tu tiếp, thấy không? Còn nếu mà thực sự á là phải tu ngay tâm, mà tu tâm cái phước, tu phước thì cái chỗ là khởi chư công đức chướng tam muội này nó cũng do cái điều phục cái tâm, mà điều phục cái tâm theo Bồ Tát đạo, thấy không? Nhưng mà chẳng hạn như cái tâm nó khởi lên thì điều phục cái tâm, chẳng hạn như tham sân nó lên thì điều phục cái tâm bằng cách cho khởi lên theo Bồ Tát đạo, xả lì bố thí và la mật thì điều phục tâm, nhưng mà điều phục cái tâm bằng theo cái lối Bồ Tát đạo thì nó khởi chư công đức chướng, nó khởi từ công đức tâm muội thì thành đó, cái đó là tinh tiến hàng phục tâm mình, là chỉ cho điều nhu bất động tam muội tướng. Điều nhu này tức là làm cho cái tâm mình nó có cái công năng, nó bẻ được nó bẻ nhu nhuyễn, nó bẻ được tất cả những cái tâm tham sân si ngã mạn nghi là kiểu như ý của mình, muốn bẻ chiều nào là nó theo chiều đó, nó là điều nhu tam muội tướng. Rồi cái đó là cái khổ pháp yếu, cái khổ thứ hai. Hồi nãy mình nói là cái những pháp biếu đối trị khổ thì có hai cái, là đối trị khổ do phóng vật căn dục, thì cái này chỗ chia hai phần, một phần đầu đã giảng rồi là đối trị khổ do phóng vật căn, cái phần thứ hai vừa giảng là đối trị khổ do phóng vật các dục không kiểm soát được, đó là tâm, đó là tâm dục á. Bây giờ đối trị khổ do đa thực, thường các thế gian á là thường là có cái khổ do ăn uống thì bây giờ muốn giải thoát thì đương nhiên phải có cách để mà điều phục cái khổ này. Thật dạy này các tỳ kheo, thọ dụng ẩm thực phải như dùng thuốc. Thứ nhất là thọ dụng ẩm thực không có nghĩa là ăn. Theo quan niệm của Phật đó, quý vị ăn uống gì thì có nghĩa là uống thuốc để làm chi, để cho thân thể được khỏe mạnh, chứ không có nghĩa là ăn uống đây mà theo thế gian của mình nghĩ ăn uống đây là hưởng thụ. Thành ra nhiều khi phải nhậu nhẹt cho nó sướng, hay là phải ăn cho nó ngon này cái kia đủ chuyện hết, thấy không? Phật nói là vấn đề ăn uống đây là tại vì sao, là vì mình có một cái xác thân bằng tứ đại, xác thân bằng cái nghiệp, và cái xác thân này nó phải được sinh trưởng để mà đi vào con đường đạo, bảo tồn nó để đi vào con đường đạo bằng cách mình phải giữ cho nó được khỏe mạnh. Thành ra cái thực phẩm thì mình chỉ nghĩ nó như là một cái phương thuốc khiến cho thân thể khỏe mạnh mà thôi, chứ không phải là cái thực phẩm là một cái gì ăn để mà hưởng, để mà thích thú. Khi mà hưởng là thích thú, là đống đó là để bị cái vấn đề mình bị lọt vào cái phóng dục của cái căn. Cái căn đó là căn đó thuộc về vị căn ha, và bị cái phóng dục bởi cái vị trần ha. Thầy nói cái đó là không có nên, cái đó tâm tham nó phát sanh ra, nó tổn mất công đức của mình, giống như rắn độc, giống như quán tặc, giống như ác thú, nó làm tất cả, nó mất hết tất cả những công đức của mình ha. Cái ăn uống này nó gì chưa thấy là nhiều người ăn không ngon miệng là sân hận lên á, làm tùm lum tùm la, cũng có nhiều chuyện lắm á, có nhiều người mà sân hận rồi là xô nhà xô cửa đồ đạc được, kia nhiều khi thành ra nhiều khi đánh đập con cái rồi ở tù ra thì cũng vậy thật rồi. Thành ra đây là do cái tâm tham đắm chấp mà bị, thành ra phải nghĩ nó như là dùng thuốc thôi, phải ăn giống như Đức Phật vậy đó. Tại vì ở đây thì mình không có chế ra thì người ta kỳ, đúng là ăn Đức Phật tồn lộn hết bần hết ăn đó. Canh gì đó, lấy một cái tổ hồ này, mọi người bà sắm thì là này sắm cho người cái tổ hồ nè, ăn gì đó, cơm đổ vô là canh đổ gì cơm gì đó, gì rau cải nước mắm nước tương gì đó, rộn rộn gì đó ăn thôi, không ai cho coi lắm thì dùng thuốc thôi. Tại vì bây giờ nhai nó cũng vậy à, nhai nó cũng thành cái đó thôi. Tại vì ăn cái kia đó là bởi vì ăn ngon, mà nội dung thuốc này á phải biết cách dùng nha, không phải như vậy đây là tôi thấy nhiều khi mình không biết cái thuốc á, thuốc cái dạng như mình muốn trị bệnh thì thân thể khỏe mạnh này phải có chất A, chất B, chất C, chất D, chất F gì đó, thân thể khỏe mạnh, thấy không? Nhưng mình ăn toàn chất A và vậy đó thì đương nhiên nó thiếu chất B, chất C, chất D, là cơ thể mình làm sao khỏe mạnh, thành ra như mình gật đầu thôi vô ẩm thực á, không kiểu là ngon nhưng mà phải biết làm sao giống như là pha thuốc vậy đó, ăn uống vậy thì mới là đúng. Thành ra cái đó thật sự ra mà tôi cũng không để ý, chứ thật sự ra ở đây là quý cô mà quý vị học đó, học á mà không có gì, mà thật sự không có gì học hết đâu, không có gì có tâm học mà tôi không nhìn dạy đâu, nên cái đó là học đàng hoàng á, thấy không? Thành ra tôi thấy nhiều khi mình ăn ngày thì ăn quá dư rồi, ngày nó ăn nó gần như nó có món à, thấy không? Thành cái đó đó mình không phải là mình là uống thuốc, là uống thuốc đặc thuốc rồi, thấy không? Cái thuốc mà nó nhiều, cái này nhiều quá một cách gì mà nó là nó quá nhiều, nó đâm ra hại. Phải như dùng thuốc ha, nhớ thọ dưỡng ẩm thuộc á, thành nói là đây là cái thuốc để mà làm cho thân thể được ăn uống này, chỉ là một cái thuốc làm cho thân thể được khỏe mạnh ha, khỏe mạnh để làm chi, để được sáng suốt, để mà đi theo con đường đạo ha, không có đắm chấp, không đắm chấp nơi ngon nơi dở, thành ra ăn không để ý ngon dở ha, mà thấy ngon dở cái bắp xanh là nhờ gia vị, thấy không? Đó. Thành ra sau này là ví dụ như sau nếu gì được rồi vừa khó gia vị vậy luôn, không có gì, thành ra không sao mà ngon được, ngon nhở là nhờ gia vị thôi, thấy không? Đây là thì cái ngon vậy, cái mùi này mùi kia để vô, không có gia vị là thành nó không có mùi nữa, không có mùi, nhưng mà đại khái là cũng có món A, món B, món C, món gì ăn xíu gì đó đại khái. Nên thực sự ra mấy cái món nó cũng bản chất nó cũng là gia vị rồi. Phải như dùng thuốc nơi ngon nơi dở nha, không tăng không bớt nè, nghĩa là sao? Cái đây là Phật có dạy rằng là cái món ngon cũng không ăn nhiều ha, cái món dở cũng ăn bớt số, tức là phải bình đẳng, cái ngon dở ăn cũng phải giống giống nhau thôi. Tại vì bây giờ mình thường mình ăn 2 chén hay là 3 chén là mình cảm thấy là cơ thể mình nó khỏe mạnh để mà nuôi cái thân mạng ha. Thì bây giờ món ăn ngon đó, thì cũng không nên ăn được 3 chén rưỡi 4 chén ha, mà món ăn dở cũng phải ăn 1 chén bớt lại. Thì ta phải tập cái tâm như vậy, chứ là phải nhớ là đây là thuốc mà tôi phải uống thôi. Thì đương nhiên thuốc có gì uống được mà, ngày tôi bỏ 4-5 viên ai cũng uống được hết trơn á, nhưng mà ăn ngon dở, bữa nào không có được ăn dở, nhiều khi mình ăn ít, thấy không? Thì đương nhiên ít đó làm tổn hại cho thân thể, mình có tội với kia, có tội với đạo là không có thể khỏe mạnh, còn mình ăn ngon quá, ăn nhiều cơ thể nó cũng làm mệt nữa, thấy không? Thì tập dạy, đây là dạy cái này là trừ cái những cái dục của thế gian, trong cái dục đó là cái dục ăn ngủ, những cái dục đó là rất là nguy hiểm à, tại vì mình là hàng ngày mình phải dính cái này hoài, hàng ngày là mình ăn, hàng ngày mình ngủ, thì cái dục này nó trực tiếp với mình, trực tiếp thường xuyên, nên cái tâm mình nó không phá được cái dục này á, tại vì nó làm cái tập khí hàng ngày thấy không? Mình không phá được cái dục này á, mình khó giải thoát lắm. Không tăng không bớt ha, dùng đủ cho thân để trừ đói khát à, làm sao á, mình dùng đây là dùng thuốc đủ cho thân để trừ đói khát mà thôi ha. Rồi thì bây giờ tổ luận là ăn nhiều gây chướng tam muội ha, nên trong đây tức là Phật dạy đó là phải dùng 5 cách quán để trùng để trị ha. Tất cả tam muội á, thường có gì tu lúc mà tại vì chưa tập thiền định, cái gì tu tập thiền định rồi đó thì vấn đề người ta phải nói mình là cách ăn nữa đó, cách ăn nữa là nói sơ thôi, những cái đó tôi dạy hết trong 2 bài thiền định đó rồi, tôi nhắc là sơ thôi. Chẳng hạn như mình tu mình ngồi thiền định nó bị hung cằm mà lý do đó là mình ăn không đúng cách hay mình ăn nhiều quá, ngồi lại bao la nó hung cằm, nó tiêu không được á thì bao nhiêu cái năng lực trong con người nó dồn bao tử để làm nóng bao tử, nóng rồi nó tiêu, thì lúc đó cái tâm mình không sáng suốt, đâu có máu nó dồn đây để mà nó tâm mình ngồi thiền định đâu, thành bao nhiêu tôi nó dồn bao tử, thành con người mình ngồi cứ gục tới gục luôn, tới gục luôn hoài, tại vì máu bao nhiêu nó dồn nó để tiêu nè, thấy không? Ăn no quá rồi, thành ra thường phải nói là ăn là 3-4 tiếng sau người ta mới đang ngồi thiền để nó tiêu hoàn toàn á, ta ngồi, thành ra cái lối là không ăn no, ăn no lâu tiêu lắm, thành ta ăn vừa đủ thôi thì nó khoảng 1-2 tiếng là nó tiêu hết. Là cái đầu ngồi á thì nó bắt đầu nó mới khỏe à, còn nếu mà mình còn hay nữa là họ chỉ ăn cháo thôi, ăn cháo là dễ tiêu nhất rồi, thấy không? Thành ra cái người nào mà ngồi thiền là bị hôn đầm á là thường thường là cái lối đối trị ăn uống mà là giúp cho thiền là hoàn cháo. Ăn thực phẩm thiệt là dễ tiêu, ăn thực phẩm thiệt là dễ tiêu á, thì bắt đầu là ngồi á, thì bắt đầu là nó cái vấn đề không trầm nó sẽ hết. Còn người nào mà phóng dật, tức là bao nhiêu cái năng lực nó dồn ốc nhiều quá, thấy không, thì họ lại ăn ngược lại, thấy không, đó là họ ăn rất đầu rất là khó tiêu, ăn đã khó tiêu á, thành ra bây giờ nó mà đúng mà họ một tiếng rưỡi họ ngồi thì đồ thực phẩm vẫn còn đây chưa tiêu, thành ra khi mà cái máu huyết nó dồn lên đây thì khiến họ nghĩ là chuyện kia, thì nó không dồn xuống, nó kéo xuống này là nó dồn vào tử, thì lúc đó là nó không dồn lên đầu nhiều, thành lúc đó họ không nghĩ nhiều, họ không nhiều thì họ trừ được phóng dật. Thì cách ăn uống á nó cũng quan trọng lắm, thấy không, thành ra hồi xưa đó Phật cho dân mình ăn buổi trưa thôi, là buổi trưa là cái buổi dễ tiêu nhất, là khí mặt trời nó nóng nên là tránh dương, dương khí trong ngày nó mạnh, cái dương khí mặt trời đúng đỉnh đầu là cơ thể người ta hoạt động rất là mạnh nên giờ đó rất là dễ tiêu, thấy không. Rồi thường thường là khoảng chừng 5-6 giờ chiều là mấy chư tăng họ ngồi thiền hết thời Đức Phật á, buổi chiều là bắt đầu họ ngồi họ nghe pháp, ăn cơm xong tới 2-3 giờ họ ngồi nghe pháp, rồi 5-6 giờ chiều họ ngồi luôn tới cả đêm luôn, thì họ ngồi qua tới sáng luôn, thì lúc đó là cơ thể nó sáng suốt, nó minh mẫn, thành ra họ không ăn buổi chiều. Thành nó nhớ là cái vấn đề ăn uống chỉ là một cái để mà bổ dưỡng cái thân cho nó khỏe thôi, rồi dùng cái khỏe đó để mà gây ra, để làm chi, để khỏi chướng cái tam muội, tức là chướng cái pháp thiền định, cho tập thiền định cho nó dễ. Cái đề ăn nó chỉ nói một phần thôi, nó còn vấn đề là mặc, rồi còn vấn đề là chỗ ở, thì cái đó tôi giả hết rồi, thấy không. Thành nó bây giờ biết cách đó, ăn nên đó cho nó dùng thuốc á, thì nó không có đắm mê cái thực phẩm, nó không có đắm mê cái dị dục, thấy không, mà nó không mê cái dị dục á, thì cái tâm của gì đều phục dễ, thấy không, cái âm phục đều dễ, thì tam muội nó dễ phát sanh, thành ra nó không mất công đức, thành ra tất cả những cái tâm tam muội của quý vị đó nó không có chướng, thấy không. Mà ăn đúng cách nữa thì nó lại không có phóng dật, mà không có hung trầm, thành ra nó dễ vào tam muội ha. Thì hôm nay thì tổ nói rằng là Phật có dạy là dùng 5 cái pháp quán để trị. Thứ nhất phải quán là thực phẩm như là uống thuốc không khác, cái này là quý vị phải nhớ, thấy không, thực phẩm phải uống thuốc không khác, còn đa số ở đây á là mình uống thuốc bổ chứ không có ăn. Ở đây á phần á giờ mình cứ ăn đi, những cái dùng thuốc vậy thôi, ăn là thuốc rồi, đừng có nghĩ gì khác hết trơn. Đây là thọ dụng đối trị quán, tức là cái pháp quán ăn là thọ dụng thuốc, nhớ gì nghe không, nó gọi là thọ dụng đối trị quán, đối trị đến cái quán ăn là hưởng thụ, nghe không. Thường thường nghĩ ăn cho nó ngon, ăn cho nó khoái khẩu, ăn cho gì đó ha, thì cái đó nó gây ra tâm tham dục, nó bị trở ngại tam muội, thành ra khi mà ăn thì nghĩ đây là thọ dụng thuốc, thì nó gọi là thọ dụng đối trị quán, không có nghĩ là uống thuốc thường thường không bao giờ ngon hết á, để ý coi uống thuốc bỏ ực uống vô rồi không bao giờ nghĩ là ngon hết á, thấy không, mà nhiều khi còn đắng nữa, bịt mũi nữa, thấy không, thầy nghĩ là đây uống thuốc thôi, thành ra nó không có để ý đến ngon ngon dở. Rồi cái thứ hai là nơi ngon nơi dở không tăng không bớt ha, tức là ngon dở bình đẳng quá. Đây là tập cái quán bình đẳng trong cái sự ăn uống để cho cái tâm đừng có tham đắm, cái tâm mình nó tham đắm nó sanh ra phân biệt, là ý căn rồi nó phân biệt thì nó sanh ra mới tạo tác thành ra nghiệp, thấy không, cái nghiệp khi mà tạo tác cái nghiệp đó thì nó sanh ra nó chướng ngại cho tâm muội, thành ra thường thường cái bình đẳng này nó quan trọng lắm, cái bình đẳng là hình thức là để phá cái bản ngã, khi nó phân biệt là hình thức bản ngã nó phân biệt, là ngã tánh nó phân biệt, khi mà cái tâm của vị ở ngoài đời có gì nhìn vô mà gì không có hai tướng đối đãi nữa đó thì cái ngã nó mất, bình đẳng mà phát sanh là ngã nó mất, thì có ngã là luôn luôn là có phân biệt, ví dụ như tức nghiệp tôi cái ngã tôi gì tôi phân biệt là tôi thích cái này hơn cái này, hay người này cái nghiệp này thích cái này hơn cái này, mỗi người mỗi cách cái người ăn người khoái ăn cay thích cay, ăn cay không có cay ăn thì ăn cay ngon hơn cái kia, còn người thích ngọt ăn ngọt ngon hơn ăn cay, ví dụ như đó, thành ra khi mà quý vị có phân biệt thì tức là cái ngã, bởi vì mà tập riết cái phân biệt từ từ đỡ mất á, thì từ từ quý vị cái ngã tự nó mất nó được, cái vô ngã ngộ lắm ha, là ngon dở bình đẳng quán, cái bình đẳng này tập nó như vậy để cho nó không thấy nữa, không thấy cái tướng nữa, thì cái trong cái tướng nó không có cái tâm phân biệt lăng xăng nữa, để không có ý căn ý thức nó chạy nữa, thì đương nhiên là cái ngã nó dẹp. Thứ ba, dùng đủ cho thân để trừ đói khát, Đà cứu cánh đối trị quán. À, hai cái đây nói đây, đây Phật dùng nói năm cách quán để chịu trừ cái chướng người ta muội. Thứ nhất là thọ dụng thuốc, hai là thọ dụng đối trị quán, thứ hai là bình đẳng quán, tức là ngon dở ngang nhau không có để ý. À, thứ ba là giữ thân trừ đối khác, là cứu cánh đối trị quán, có nghĩa là cái quán này là quán rốt ráo. Rốt ráo là thức ăn ha, chỉ để giữ cho thân khỏi đói khát thôi. À, cái thân mình á, nó là thuộc tứ đại, thì tứ đại nó cần chất bổ, nó cần những loại tứ đại ở ngoài để bổ sung cho nó. À, do đó hễ mà không có nó sanh ra, nó đòi hỏi đó, cái triệu chứng của tứ đại hỏi nó sanh ra là đói và khát, thấy không? À, thì ở đây mình nói nghĩ nè, nó là tứ đại nên tôi phải đem những tứ đại khác để thay thế cho những tứ đại bị hư tổn trong ngươi. À, thì đây là cách quán thức phẩm, chỉ là giữ thân trừ đối khác mà thôi. À, thành ra ngon dở không thành vấn đề. Làm sao đừng trừ cái tâm tham, đừng trừ tâm sân trong lúc ăn uống. À, đừng trừ tâm si mê trong lúc ăn uống. À, đó là cứu cánh đối trị quán. À, à, tức là quán rút ráo là chỉ là thực phẩm, chỉ là giữ thân trừ đối khác mà thôi. Rồi bắt đầu. Như ông hút nhị, con ông hút qua chỉ lấy mùi vị không tổn sắc hương. À, con ông hút qua nó thường thường á là không có hại cái hoa, mà cũng không có hại với cái mùi hương của hoa. À, mà chỉ lấy cái mập thôi, tức là nó cũng được lợi ha, mà cái hoa nó cũng không có ăn gì ảnh hưởng hại, thì mà phải quán ăn như vậy. À, thành ra thứ tư á, khi mà cái câu mà từ ông lấy nhụy mà không có ông lấy nhụy á là bất tổn tự tha quán ha. À, tức là làm không bất là không tổn, tức là làm tổn hại tự, tức là cho mình, tha là người ta, tức là làm không tổn hại cho mình và cho người khác. Thì bây giờ mình quán ăn uống này giống như ông hút nhị, tức là cái vấn đề ăn uống này cũng không có làm hại cho mình mà cũng không làm người khác, gọi là bất tổn tự tha hát. Cũng như là món ăn này nó là một thứ đích nhất, chỉ là giữ thân trừ đói khác thôi ha, cho nên không cần phải sát sanh để mà ăn cho nó ngon để làm tổn hại người khác, thấy không? Hay là không cần phải tham nhiều để mà chẳng hạn như là phải làm cho người khác phải khổ sở, làm những món ăn cho vừa khẩu mình đây hết, thấy không? Nó thành ra khi mà mình nghĩ là ăn để từ đó khác thì cái gì ăn cũng được, thấy không? Tại vì cơ thể nó chỉ là đói và khát à, thấy không? Thành mình ăn vô thì cái đói nó không còn, khát không còn là được rồi. Có thể không đủ giấc bổ cũng không thành nữa. Ở trên dùng thuốc á là còn phải đủ giấc bổ đúng để trị bệnh, thấy không? Còn cái từ đó khác á nó còn cái phương tiện nó còn dễ dàng hơn là cái dùng thuốc nữa. À, cái đói khác đó, tại vì cái thực sự đói thì ăn cái gì cũng được, ăn một thứ của nó cũng được. Ví dụ như mình ăn khoai không nó cũng hết đói, thấy không? Hay bánh mì không nó cũng hết đói, nước uống mà nước không nó cũng hết khát. Ví dụ như nó còn hay hơn cái dùng thuốc nữa. Thì đó là cái gọi là cứu cánh. Cứu cánh đó, chỉ ăn là chỉ vậy thôi nè. Cái này còn cái là cao siêu hơn nữa nè, cái đó gọi là cứu cánh nó trị quán. Còn như ông hút nhụy, tức là bất tổn tự tha quán, nhờ mình quán như vậy nè, thì mình giống như con ăn hút nhụy vậy đó. À, tức là có cái gì ăn không có nghĩ tới sắc sanh, không có nghĩ tới trộm cắp, không có nghĩ cái gì, thành ra không có tổn hại cho chính mình mà không có tổn hại cho chính người. Chính vì món ăn mà mình phải làm đủ chuyện để tạo thành những cái món ăn, thấy không? Món ăn đó nhiều khi tổn hại cho người khác, làm cho người khác đau khổ cũng có đủ chuyện hết á, thấy không? À, thì nghĩa là như ông hút nhị thôi, tức là ăn giống như ông hút nhị vậy đó, không có hại cho ai, không có lợi, nghĩa mà cũng nghĩa là lợi, nghĩa là không có lợi, không có hại cho mình mà cũng không có hại cho người. À, không có hại cho người à, thì cái đó không có nghệ. Chỉ lấy mùi vị không tổn sắc hơn, đó là không có nghệ, thấy không? Tỳ kheo cũng vậy, nhận người cúng dường đủ tự trừ não, không được cầu nhiều, làm hoại thiện tâm. À, các vị tỳ kheo á, thì cũng phải tu giống như vậy, nhận cái của người ta cúng dường, đây là cúng dường vấn đề ăn uống ha, chỉ để đủ thôi. Là sao đủ thôi? Để tự trừ những cái phiền não do sự thiếu thốn đó thôi. Không nên là đa dục cầu nhiều, cái này bị học hết rồi, thấy không? Thành ra cái gì muốn tu á, đúng theo cái hạnh của Nguyên Thủy á, là cái làm sao là đừng cho nó dư. Thành ra đức Phật lộ Nguyên Thủy cũng vậy, họ ăn á họ có bình bát, cái bình bát đó có nhỏ có lớn. Cái người nhỏ họ sống trong bình bát nhỏ, họ đi cắt thịt vừa bình bát đó là họ đậy cái nắp lại, người ta biết, người ta không bỏ vô. Thành ra họ ăn rồi đó là không có để dành, ăn hết xong rồi thôi, thành ra vừa đủ á, thấy không? Đó còn ở đây á, cho thêm bao giờ cái bình nhỏ nhỏ ở đây hẹn về để dành đó, thấy không? À, thì cái đó không không nên, thấy không? À, không được còn nhiều đi ăn, để ăn chi, để ăn hết này sao ngon quá, lấy thêm ăn nó không tốt nha. Nha, thì nhận đời cúng dường thì đủ để trừ não thôi. Thành ra cái lối là sư Phật chạy rất là hay, hay làm cái gì vừa đủ hồi đưa hồi đó. Cái lối tu của Nguyên Thủy á, nó không được để dành đồ quá đêm, lý do đó để ăn chi, để thứ nhất là cất chứa nó sanh ra nhiều cái phiền não lắm. Thứ hai mà cất chứa nó sanh ra cái tâm nó đa dục, hay có cất chứa là cái tâm nhiều khi nó còn nghĩ tới cái món đó, còn giờ mình không có nó không đâu nghĩ, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình có bụng quá, tự nhiên nghĩ à trong tủ lạnh nó đang có sầu riêng, đang có sữa, đang có bánh gì đó, tự nhiên mình cũng thôi bữa nay sẽ ăn chút đi, còn giờ mà bụng xuống chứ không có gì nữa thì thôi, lập đến gà cái đói, cái cơ thể nó tự thành thói quen, nó không đói nữa, thấy không? Mà thực sự á, mình có sẵn á là cơ thể nó đói rồi, ngộ lắm, tại cái tâm cái tham mình là nó chạy à, thấy không? Phải là sư Phật không cho giữ, ăn xong á là đồ phải bỏ hết, không được để quá đêm nha, đồ quá đêm là phạm giới nha. Ha, còn bây giờ là mình cứ để quá đêm tùm lum á là gì, cái phong thổ nó khác, cái phong tục nó khác, thấy không? À, cái cách không phải cách thực nữa, cách thực này là mình nấu mình để tiết kiệm này kia là cho để, nhưng mà phải hiểu là đúng cái tinh thần mình sống. Sư Phật không cho để lý do là tránh cái tâm tham dục, bây giờ mình để nhưng mà làm sao mình đề phòng cái tham dục nó phát sinh ra thì mình phải ngăn ngừa nó, thì mới đúng cái tinh thần của Đức Phật, thấy không? À, còn bây giờ chẳng hạn như bây giờ cái anh á, mà cái anh mà không cho để đi nhưng mà cái tâm tham dục vẫn có thì nghĩa là vẫn tập, thấy không? À, mà cái anh cho để hay mà không có tâm tham dục thì cái anh thì cũng trúng cái tinh thần của Đức Phật, tại vì mục đích của Đức Phật là tránh cái đó, biết đủ từ những phiền não do cái vấn đề để dành. À, để dành rồi bị phiền não, nếu như mình để dành giờ để dành như cái đầu đúng không ạ? Thấy không? Cái ngày bây giờ mình để cái bao gạo thấy cái mối mọt vô là thấy cũng mệt rồi, thấy không? Nó chưa kể này kia rồi, mối mọt chuột rồi đủ chuyện hết, thấy không? Rùi rồi kia tùm lum hết á, nó đâm ra đủ loại phiền não, thành ra phải để là nhận được cái giường đặt đủ thôi, đủ thì mình ăn hết xong hết bữa đó rồi ngày mai làm tiếp, đi kiếm tiếp nha. À, kiếm tiếp thường thường ngày mai là bắt đầu họ đi xếp trực tiếp. Thứ nhất là bắt như vậy là lý do tại sao là Phật muốn rằng là chúng sanh có là có cái phước, do những người đi khất thực họ có phước thì họ cúng dường tiếp thì họ có phước nữa, còn giờ mà họ không đi khất thực nữa là chúng ta không có chỗ để giao phước, mà đồng thời để cho họ tạo rằng là họ có cái sự liên lạc với xã hội, không bao giờ họ nghĩ bỏ xã hội này kia đâu, họ thấy được cái phiền não ngoài từ họ từ, thấy không? Thành ra ở đây á là đủ từ phiền não thôi, không được cầu nhiều làm hoại thiện tâm. Thí như làm hoại thiện tâm, mình cầu nhiều rồi đó thì cái tâm tham nó nhiều, cái tâm tham dục nó nhiều thì nó mất cái thiện pháp. Cái thiện tâm của mình là tâm vô tham, tâm vô sân, thành ra cái ác pháp mà nó phát sanh làm cho cái hoại cái tâm thiện của mình đi, hoại tức là làm tiêu hao cái tâm thiện của mình đi. Hay mình đa dục hơn một chút thì cái tâm thiện mình nó giảm một chút, thành ra cái hạnh mà thiểu trúc, thiểu dục, thi túc thì có gì học trên con mấy bài trước rồi. Thí như người trí biết lượng sức câu, chịu được nhiều ít, không dùng quá phần để kiệt sức câu. Thì đây cũng như là một cái người này là cái người có khoa học, thành ra họ nhìn con trâu, họ biết rằng con trâu này chở được nặng bao nhiêu. Mà liệu sức họ chất được cái cỡ đó thì con trâu nó khỏe hoài, lúc nào xài cũng được, thấy không? Còn nếu mà con trâu á nó chỉ sức cỡ cỡ chẳng hạn như được chở được 100 kg mà giờ chất lên cho 150 kg thì nó ráng để chở cũng được, nhưng mà sao nó bệnh không làm được việc ha, hay là nó chứ xứng nó chịu được 100 kg ha, mình cho nó chở chừng chẳng hạn như 10 kg nên thì nó mập ra riết rồi nó cũng bê trễ, nó là bệnh hoạn. Thì ở đây nó nói là cũng như người trí biết lượng sức trâu, chịu được ít nhiều, không dùng quá phần để kiệt sức trâu. Thì cái nói là cái thứ năm là thí như người trí biết lượng sức trâu là tri lượng tri thời quán. Tri lượng đây tức là biết được cái số lượng ít nhiều của cơ thể mình ăn bao nhiêu, mà cầu cho đủ để trừ các cái phiền não không có chứa đựng, không có cất chứa. Tri thời là biết cái lúc nào mình nên ăn, thấy không? Chẳng hạn như mình biết rằng là Đức Phật dạy, chẳng hạn như là biết đó là lúc quán ngọ là lúc ăn, tại vì quán ngọ là ăn rất là dễ tiêu, còn buổi trưa đó là khí âm rất nhiều, ăn khó tiêu, trở ngại đến ngồi thiền. Thì khi trở ngại ngồi thiền tức là làm hoại thiện tâm, tại cái pháp thiền nó sanh ra được cái pháp định, pháp an tĩnh, thấy không? Thành ra người trí biết lượng sức trâu là biết con trâu đó chở được như thế nào, lúc nào nó chở được mà nó làm cho nó không mất sức, phải cái ăn như vậy, mình phải ăn cho đúng lúc, đúng thời, ở đây đúng lúc ở đây, tức là theo cái giới của tỳ kheo là không ăn được quá thời, không ăn được quá 12 giờ trưa, cũng như không ăn buổi chiều, ha, nha, và ăn là ăn đầy đủ trong cái bát để mình xin thôi, ha. Đây là cái cách quán, nó gọi là tri lượng, tri thời quán, biết lượng sức của mình, nha, mà xin cho đủ ăn, ha, ha, và biết cái thời để mình ăn để mà đừng có sanh tổn hại cho cơ thể. Thì biết rằng là cơ thể mình thực phẩm chỉ là như thuốc, thực phẩm chỉ để trừ như đói khát, để mà không gây ra được cái tâm tham dục, tức là cầu nhiều, tức là làm hoại thị căn, là để mà trừ tất cả các não hoại do tích chứa thực phẩm, do cơ thể không kham được cái thực phẩm đó, vì ăn trái giờ sanh ra bệnh hoạn này kia rồi đó. Thì đây là đối trị, đây là cái pháp đối trị cái khổ về ăn uống.